tối hôm qua như lạnh lắm phải không? Cảm ơn quý vị bây giờ đã tới ngày hôm nay. Cái chùa này nó bắt đầu nó lộ ra cái bản tính của nó. Ngày hôm qua có nhiều người bị bản xứ tới, nói tiếng Anh tới đây để mà học thiền. Họ muốn học thiền, nhưng mà họ muốn học cái căn bản tốt của thiền. Nên cái chùa này vậy, chúng ta dạy cái căn bản rất quan trọng về cái thiền. Muốn đi xa, muốn chuyện lâu dài mà to lớn mà quan trọng thì phải chuẩn bị cho kỹ càng, phải xây cái nền móng cho nó vững chắc. Cái thiền nó khó học lắm, tại vì đa số họ là tới vài lần xong họ bỏ cuộc. Muốn thiền là phải tu, phải thiền mỗi ngày. Cái vị tức cười thấy không? Con người chúng ta, cái vị thì từ nuôi dưỡng thân thể của mình mỗi ngày, tắm rửa nó, cho nó ăn uống, chải chuốt. Đó. Còn không chịu nuôi dưỡng cái tâm thân của quý vị. Chủ nhật thì chúng ta tu cái pháp tịnh độ. Chúng ta gặp tụ họp lại với nhau. Quý vị tới chùa để mà hưởng cái không khí an lành và thiền lạc. Tại thầy để ý từ khi mà thỉnh ba cái tượng của Tam Tâm Hiền Thánh về chùa đó, là ba cái tượng nó hướng ra ngoài để nghinh tiếp cái vị tới chùa. Đó. Nhờ những cái tượng này nữa, thành ra cái không khí chùa càng ngày nó càng an lạc hơn. Thầy cái để ý cái đó là cái mà đa số những người quý vị mà tới chùa đó đều phát giác được cái đó. Cái gì lúc mà quý vị tới chùa, quý vị cảm thấy nó an lạc hơn ở nhà. Thành ra cuối tuần mà tới chùa như vậy rất là tốt, thầy giúp cho quý vị bỏ cái sự xô bồ cuộc sống thường ngày, tới đây để mà tu hành cái tịnh độ. Tịnh độ là cái gì? Là cái pháp môn của cái lòng tin. Cái tịnh độ là pháp môn của tha lực. Quý vị phát triển cái lòng tin với A Di Đà Phật. Tại vì chỉ có Ngài mới đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc được thôi. Nên quý vị bỏ cái lòng tin, đặt hết tất cả lòng tin của mình với A Di Đà Phật. Thì thật là như vậy, nếu quý vị thiệt sự mà có lòng tin đó, thì A Di Đà Phật sẽ đến với quý vị. Thành cái nhiệm vụ của cái chùa chúng tôi đó là để giúp quý vị tới để mà thưởng thức, để mà thấy được một cái không khí an lành. Nó bắt đầu, nó một cái phần nó tương tự như là cái không khí an lành bên cái cõi an lạc mà quý vị sẽ thấy được khi mà quý vị vãng sanh. Thành thấy như vậy thì hy vọng quý vị sẽ thấy ý thức được rằng phát triển cái lòng tin, khởi cái lòng tin là nhiều khi cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó tốt hơn ở đây. Ở cái chùa này giống như cái chỗ môi trường quý vị bước vào, khi ngưỡng cửa thì quý vị cảm thấy an lạc hơn. Và quý vị, cái an lạc này nó chỉ bằng một góc của sự an lạc khi mà quý vị đến Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy giúp quý vị, hy vọng quý vị ý thức được rằng những cái ham mê, những cái đam mê, những đeo đuổi quý vị đó trong cuộc sống mỗi ngày đó, thiệt sự nó không có gì ghê gớm gì đâu. Thành tất cả chúng ta đó, tốt nhất đó, cho chúng lại chúng ta đắc được cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thầy cá nhân thầy muốn đó. Nếu như thầy, chính cá nhân thầy cũng vậy, thì cũng ao ước được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh như vậy đó, thì mình phải sẵn sàng xả bỏ những cái chấp trước mình có ở đây. Một khi mà quý vị thiệt sự phát cái lòng tin muốn vãng sanh đó, thì nếu cái quý vị thiệt sự mà tin như vậy, quý vị thiệt sự mà có cái lòng tin như vậy đó, thì quý vị nhìn lại cuộc sống quý vị ở đây gọi ta bà này sẽ thấy đó, không có gì mà cần đam mê, không có gì mà phải chấp trước nặng nề như vậy. Để nhắc lại quý vị nghe, nếu như quý vị mà thiệt sự tin rằng đó, đi về Tây Phương Cực Lạc là tốt, quý vị thiệt sự tin mau ước rằng Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị về Tây Phương Cực Lạc đó, khi mà mãn phần đó, thì lúc đó đó, những quý vị thiệt sự mà có cái lòng tin như vậy thì lúc đó rất dễ mà xả những cái chấp trước cái cờ ở đây, sẽ thấy những cái đam mê mình có bây giờ, những cái ao ước mình có, cái quả ta bà này thiệt ra nó chỉ tạm bợ thôi. Nên quý vị thấy tất cả những cái gì ao ước ham muốn quý vị ở cõi này đó, nó không có gì đáng đâu, mà tất cả nó chỉ tạm bợ thôi, không có thể đem tiền theo với mình, quý vị không thể đem cái nhà đi với mình. Bởi vậy mình không đem tiền đi được, không đem cái nhà đi theo được, tại sao cái gì mình đam mê vẫn muốn được nhiều tiền hơn, vẫn bấu chặt cái tiền, bấu chặt cái nhà cửa quý vị. Tại nếu quý vị thiệt sự mà không chấp trước nặng nề với những cái vật, cái ngoại vật đó, thì quý vị rất khó mà đắc vãng sanh. Và thiệt sự đó, cái thực tế là quý vị thiệt sự chưa tin vào cái vãng sanh đó. Có ai thắc mắc gì không? Nên buổi sáng chủ nhật thầy tới cái Phật điện, thầy tới với Phật điện để cùng với quý vị tụng kinh niệm Phật, để mà khiến cái lòng tin mình nó sâu đậm hơn một tí. Mỗi tuần chỉ làm như vậy thôi. Sự thật là nếu như cái lòng tin quý vị nó chưa đủ, nó rất khó mà đắc vãng sanh. Quý vị có thể nói gì nói, có thể tin gì tin, nhưng để thiệt sự nếu như trong thâm tâm quý vị, cái lòng quý vị, lòng tin quý vị mà chưa đủ, nó rất khó đắc vãng sanh. Thành bởi vậy muốn vãng sanh, quý vị phải càng ngày phải càng thành tâm hơn, thì phải càng ngày phải phát triển cái lòng tin nó mạnh mẽ hơn. Đừng có bao giờ coi là cái chuyện đó là chuyện chắc chắn. Nếu với cái thái độ như vậy, quý vị khó mà đắc vãng sanh. Sẽ gặp rất nhiều người, biết nhiều người niệm Phật cả đời của họ, họ chắc chắn họ sẽ đắc được vãng sanh. Họ tin là họ tự tin. Thầy nhắc quý vị ngày hôm nay, thầy dạy quý vị là phát triển cái lòng tin với Phật A-di-đà, chứ đừng có phát lòng tin với mình. Đừng nghĩ là mình đặc biệt đến độ mình sẽ đắc được vãng sanh, Phật sẽ tới đón mình. Thành ra quý vị chỉ cần phát triển lòng tin nơi Phật A Di Đà, và nếu như cái phần lòng tin mà đủ đó, thì Phật A Di Đà sẽ tìm cách để giúp quý vị, để đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Đừng có nghĩ là mình chắc ăn rồi. Những ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một cái biến cố rất là tốt đã xảy ra tuần vừa rồi. Tại tuần vừa rồi, một cái người cư sĩ mà thầy không gặp đã gần cả năm rồi, không gặp nữa, quen nhau cũng vài năm rồi, mà bỗng nhiên quyết định tới chùa và để cúng dường cái xá lợi cho chùa. Cái chuyện nó quan trọng chỗ nào? Quan trọng ở chỗ quý vị biết cái chùa chúng ta có một sưu tập xá lợi rất là lớn. Thầy tin rằng cái sưu tập xá lợi của mình nó lớn nhất ở cái Bắc Mỹ này. Mình nhiều cái đồ, nó không phải số nhiều không mà đủ cỡ, đủ loại. Thầy ý thấy có một vài cái ngôi xá lợi mình thiếu. Chẳng hạn như thầy để ý thấy mình có những xá lợi của hoàng tộc, của Phật, Đức Phật. Đó. Nhưng đều mình là không có xá lợi của bà vợ của Phật. cái sự thực, cái khổ như vậy đó. Một khi quý vị mà đi ra mà nói những khơ khơ với mọi người đó, này, có ai có xa lời của vợ của Phật không? Ok. Thì thường thường những cái người mà tới mà cho quý vị xá lời vợ của Phật á, thường thường đó đồ giả. Thành cái tư thế mình khó nói lắm. Tại sao? Mình muốn được thêm cái xá lời đó cho sưu tập, nhưng để mình nhắm nói. Tại nói mình sợ người ta đưa mình đồ giả. Thành là thầy kẹt cả năm, thầy không biết làm sao bây giờ. Thầy cũng dám nói là người cho người khác biết là chùa đang muốn kiếm xá lời của vợ của Phật. Thầy tuần vừa rồi á, là còn cái người cư sĩ tới cúng dường cho chùa một cái không phải xá lời, ngoài xá lời của vợ của Phật không, mà còn có nhiều xá lời khác nữa. Người này nói yêu cầu thầy giữ kín cho con, đừng nói cho ai biết là con là người cúng dường cái này. Thiệt ra cái sự cúng dường nó quan trọng, mà tại vì chưa họ cúng dường như chùa một cái số xá lời rất là quan trọng. Thành tuần rồi chúng tôi chú chùa chúng ta nhận được thêm 54 cái ngôi xá lời mới. Thành 54 ngôi xá lời này là từ của những cái đại đệ tử của Đức Phật. Có 41 cái ngôi xá lời của vị đại A La Hán đệ tử của Phật. Rồi có 13 ngôi xá lợi của các vị Tỳ Kheo Ni. Và một cái ngôi trong ngôi xá lợi đó, trong 54 ngôi đó là một cái ngôi của ngài Yashodhara, Yayudhara, vợ của Phật. Quý vị biết vợ của Phật nổi tiếng là gì không? Biết ngài gọi ngoài ra gọi là em yêu quý hay là mật ong, mình biết Đức Phật gọi ngoài ngài Yayudhara gì không? Có ai biết đó Yayudhara là số một về gì, đệ nhất về gì không? Bên nữ A La Hán bên nữ mà đệ đại đệ tử của Phật á, ngài Yayudhara là đệ nhất về, ai biết không? Từ này trong kinh điển đó. Ai biết không? Nếu không ai biết thì quý vị đi lên mạng kiếm thử ra thôi. Kiếm sách, kiếm vở ra là sao? Tuần sau mình trả lời. Hả? Hoặc là quý vị muốn thầy nói cái gì ngày hôm nay? Nghe nói ngày hôm nay có những người rất là lười. Nói thầy nói đi. Lý do tại sao? Tại con không lên mạng được. Con lên mạng thì con kiếm sách con đọc. Con hỏi mấy thầy. Đừng có lười như vậy. Vợ của Phật là đệ nhất thần thông, dễ sợ không? Có tưởng tượng được không? Một cái người phụ nữ mà sống cuộc đời vương giả, y tu thành đệ nhất thần thông, thành tâm mới độ như vậy. Thành tuần vừa rồi chúng ta được tăng trưởng thêm cái sưu tập, chúng ta tăng trưởng thêm được 54 cái vị đại A La Hán đệ tử của Phật mà nêu ra trong kinh điển đó. Thành mấy ngày nay, cả tuần nay thầy bỏ thì giờ ra nghiên cứu mấy cái tên đó, tại nhiều nhiều cái tên của các ngài A La Hán ngài nhận ra luôn nè. Thiệt ra với cái sưu tập này, kèm theo sưu tập này là họ cúng dường cho chùa một cái kinh Nhật tụng bằng tiếng Việt dịch ra từ Pali. Cái nguồn gốc là 54 ngôi xa lời này là sao? Chư thầy có thể nói cái vị biết á, là đã kể lại á, là khi những cái xa lời này được do một cái vị tỳ kheo người Việt Nam đem từ Việt Nam qua Mỹ. Tại sao như vậy? Đem lén lút qua và lén lút đem ra khỏi nước Việt Nam, xong lén lút đem vào nước này, phải đi qua quan thuế ở hai nước. Thì cái vị tỳ kheo này rất là quan tâm về cái sự an toàn của cái xa lời này. Ngài này không muốn những xá lợi này, theo thầy nghĩ, theo tôi biết, thầy nghĩ ngài không muốn những xá lợi này rơi vào cái bàn tay không có đàng hoàng bên Việt Nam. Thành ông này ông cảm thấy vị tỳ kheo này cảm thấy là tốt nhất là đem nó khỏi nước Việt Nam. công trình là phải giấu. Nó khổ như vậy đó. Rồi qua phía này không biết ai hết đó, không biết tin ai. Họ làm cái gì? Họ không cho cái chùa lớn nhất người Việt Nam. Họ đem tới cái chùa lớn nhất của người Tàu. Họ đem cái chùa lớn nhất của người Nhật Bổ, người Đài Hàn. Hoặc là người Tây Tạng. Hoặc là Mễ Tế Cớ. Làm sao bây giờ? Thấy rõ ràng có người nó là khác thường. Nếu mà cá nhân thầy á, thầy muốn mình thường bỏ, thầy kiếm ai được á, thầy đem qua Vàng Bạc Thành. Cá nhân thầy, thầy sẽ cúng như Vàng Bạc Thành ngay lập tức. Thầy thắc mắc thầy cúng. Thầy biết cái chỗ đó đó có nhiều cái vị tăng ni rất là thanh tịnh, thánh hiền tăng ni rất là thanh tịnh, họ xứng đáng để giữ những cái ngôi xá lợi này. Ông thầy cũng biết có nhiều cái chùa khác cũng rất xứng đáng để mà giữ những cái ngôi xá lợi này. Để cái chuyện là ở chỗ đó, cái là cái ngày này đó không kiếm được cái chùa nào mà thấy là xứng đáng để mà nhận cái ngôi xá lợi này. Tại ngài đó làm gì? Ngài gửi những xá lợi cho một cái người cư sĩ với dặn rằng là con phải kiếm một cái chỗ cho xứng đáng, phải nhận chọn người đàng hoàng mới đưa cái xá lợi này. Rồi thầy thắc mắc là thầy muốn hỏi thêm, muốn nhờ ta hỏi thử là cái người thầy kheo là tên gì và ngài đi đâu rồi. Thầy muốn biết để cá nhân thầy biết chứ không phải để nói cho quý vị nghe. Chắc là cái người cư sĩ này chắc là đệ tử của ngài đó. Cái người đó giữ cái sưu tầm xá lợi này cả mấy năm trời. Chắc là cái ông này cũng đi khắp chùa đó nữa. Tại vì quý vị biết là khi mà được giao cái trọng trách phải kiếm cái chỗ cho những cái ngôi xá lợi này đó, cái trọng trách nó nặng lắm, không ai coi thường cái chuyện đó được. Tại chắc ông này đi kiếm khắp chỗ ấy, mà kiếm ra thành ra ông này cuối cùng ông kiếm ra cái ông quyết định, ông nói thôi tôi kiếm được nữa. Ông giao cho một cái người này, một cái người cư sĩ này một quen rất lớn. Cái người cư sĩ này quen rất lớn, quen rất nhiều chùa. Thầy nói lại cho quý vị nghe, thiệt ra là quý vị có thể nghĩ rằng đa số những chùa đều biết cái người cư sĩ này nổi tiếng như vậy. Người cư sĩ này giữ những cái ngôi xá lợi trong nhà mấy năm rồi. Rồi ông này cũng tới, ông nói với thầy, nói là con quen với thầy đã có vài năm rồi, con suy nghĩ, con cứ kiếm hoài, con suy nghĩ chuyện là lâu rồi. Mà con cuối cùng quyết định là thầy nên giữ cái này. Thành ra nó yêu cầu thầy tới rước ngôi xá lợi về chùa. Thành đối với cá nhân thầy, với những cái hoàn cảnh như vậy, những điều kiện như vậy, thì cho thầy tin là phát lòng tin rằng là đây là những cái ngôi xá lợi chân chính. Những cái ngôi xá lợi nó phát cái quang, nó giống như những cái ánh sáng của những xá lợi ngài các ngài A-la-hán mà chùa mình có rồi. Có ý kiến thắc mắc gì không? Những ngày hôm qua cũng vậy, chị thầy nói thôi, xong ta nghe xong rồi đứng dậy đi ăn trưa thôi. Chắc là tại trời mưa thành không ai muốn nói gì nhiều hả? Trong tương lai nói ba trước cái gì nghe. Thầy nói cái gì, cái tin vui đó là một cái tin mừng cho chùa, cho chúng ta, của chúng ta. Thành ra chùa chúng ta có cơ hội để chia sẻ những cái 31 cái pháp môn khác nhau. Tại vì nếu trong tương lai những cái ai mà đến chùa mà đảnh lễ những cái 54 cái ngôi xá lợi của các vị đại A-la-hán này, họ sẽ hưởng được cái phước báo để mà trong tương lai có duyên tu và thành tựu 41 pháp môn này. Nó quan trọng cái độ như vậy. Thành cái vị vẫn chưa hiểu cái chuyện đó. Những cái ai mà tới mà chiêm bái xá lợi trong lúc chúng ta triển lãm như vậy, họ có được cái phước báo như vậy. Trong tương lai những cái người tới chiêm bái sẽ có cái duyên, cái phước báo để mà với những cái vị đại A La Hán này, và sẽ được những vị đại A La Hán này giúp đỡ và dạy dỗ, gia trì, gia hộ cho. Là nó quan trọng như vậy đó. Thì phải nhớ như vậy. Cái này những cái xá lời mình có không phải để cho chúng ta, không phải cho thầy đâu. Cái này cho tất cả, thì tất cả chúng sanh của xứ này, cho tất cả cái dân bản xứ, cũng cho tất cả những cái ai mà có lòng tin, mà muốn tới, mà muốn hưởng cái phước báo đó. Quý vị biết không, những người ở những cái xứ, cái nước xa xôi đó, biết tin, biết về cái xá lợi ở cái thành phố Rosemead này, là tới đây để xin chiêm bái. Thành chúng ta làm những chuyện đó với cái thái độ cung kính, rất là khiêm tốn. Chúng ta chuyện như ta làm ở đây là giúp đỡ tất cả chúng sanh trồng phước báo, giúp cho họ liễu khổ đắc lạc. Đó là chuyện chúng ta đang làm. Mình hy vọng bữa nay bên này có người ngày hôm nay đồ ăn đặc biệt, ăn mễ tây cơ, ăn thịt bò. Tối hôm qua ông đầu bếp ông thức cho tới 1 giờ sáng để nấu ăn, nghiên cứu và để mà nấu ăn để chia sẻ cùng quý vị. Thì chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức và nghỉ 5 phút xong rồi cúng ngọn.